nhân quả báo ứng, tơ hào chẳng sai. Chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không, giảng tại Đại lễ Tế Tổ ngày 14 tháng 6 năm 2017 tại Đại học xứ Wales, Trinity St. David, Anh Quốc. Tôi còn nhớ vào tháng 7 năm ngoái, chúng tôi lần đầu tiên tổ chức Đại lễ Tế Tổ ở nơi đây. Mọi người sau khi tham dự buổi lễ rất là hoan hỷ. Thời gian trôi qua thật là nhanh, chớp mắt một năm đã trôi qua. Năm nay là lần thứ hai tổ chức Đại lễ Tế Tổ. Chúng tôi hy vọng là mỗi năm đều có thể tổ chức Đại lễ Tế Tổ ở nơi này. Ý nghĩa của lễ Tế Tổ là tưởng nhớ ân đức tổ tiên, tri ân báo ân. Tổ tiên và chúng ta có sự liên hệ thân thiết, không thể tách rời. Nhờ có tổ tiên trong quá khứ mới có chúng ta ngày hôm nay. Huống hồ tổ tiên đã để lại cho chúng ta những trí huệ và kinh nghiệm quý báu, chỉ dẫn cho chúng ta hướng đi của cuộc đời. Ân đức này thật là to lớn. Tổ tiên của các dân tộc trên thế giới và các vị thánh hiền trong các tôn giáo đều dạy cho chúng ta giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả và giáo dục thánh hiền. Bốn loại giáo dục toàn cầu này cực kỳ quan trọng đối với sự tịnh hóa nhân tâm và hài hòa xã hội. Do đó chúng ta phải nghiêm túc học tập. Trong bốn loại giáo dục toàn cầu này, giáo dục nhân quả đặc biệt quan trọng đối với việc sửa đổi thế đạo nhân tâm. Tuy nhiên, đây là loại hình giáo dục bị lơ là nhất trong xã hội. Vì vậy, đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra sự bất an động loạn trong xã hội hiện nay. Cho nên hôm nay, tôi muốn nhân cơ hội này giảng về giáo dục nhân quả. Cả hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây đều có nói về quy luật nhân quả. Do thời gian có hạn, tôi chỉ có thể giới thiệu một cách ngắn gọn về quy luật nhân quả. Thứ nhất, nhân và quả tương ưng với nhau. Tính chất của nhân quả là tương đồng. Trồng thiện nhân nhất định sẽ có quả báo thiện, gieo ác nhân nhất định sẽ có quả báo ác, không hề lẫn lộn. Bộ lịch sử cổ nhất ở Trung Quốc là sách Thượng Thư có viết: người có lòng nhân ái, ắt sẽ gặp điều may. Kẻ thích việc xấu xa, ắt gặp sự hung hiểm. Như bóng đi theo hình, như tiếng vọng theo âm. Tương tự như vậy trong sách Châm Ngôn Hòa Hợp Bản của Cơ Đốc giáo có vậy: hòa quản đi theo kẻ ác, nghĩa nhân sẽ được thiện báo. Trong sách Thánh Kinh Châm Ngôn của Do Thái giáo cũng có nói: người nhân nghĩa không gặp quả hại, kẻ ác thì chịu đầy tai ách. Trong sách Mahabharata của Ấn Độ giáo có nói: không có người nào hành thiện mà gặt quả báo xấu cả. Kinh Koran của Hồi giáo nói: người hành thiện tự sẽ được lợi ích, kẻ làm ác tự sẽ thọ họa hại. Thứ hai, trải qua thời gian mới kết thành quả. Từ nhân đi đến quả cần phải trải qua một khoảng thời gian. Giống như gieo hạt giống, sau khi gieo xong phải trải qua một thời gian mới thành cây, rồi mới ra hoa kết trái, không thể lập tức có quả ngay được. Cùng một đạo lý như vậy, khi người làm điều thiện hay điều ác, không thể ngay lập tức được thiện báo hay thọ ác báo, bắt buộc phải trải qua một thời gian tương đối dài thì quả báo mới hiện rõ. Rất nhiều người không tin nhân quả là vì không hiểu rõ nguyên lý này. Người ta thường nhìn thấy người tốt không được quả báo tốt, còn người ác thì không bị quả báo xấu. Thậm chí là người tốt còn bị quả báo xấu, trong khi người ác lại được hưởng điều tốt. Rồi họ phủ nhận nhân quả báo ứng. Kỳ thực, đây chỉ là cái nhìn tiễn cận của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn một phạm vi thời gian dài hơn, dài năm hoặc mấy mươi năm, thì sẽ thấy rất rõ ràng nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Cho nên có câu không phải không báo, mà là thời giờ chưa đến. Thiện ác đến sau cùng đều có quả báo, chỉ có sớm hay muộn mà thôi. Như tôi đã từng đề cập, có một số người tốt lại gặp chuyện không may. Kỳ thực đó là vì ác nhân mà trước đây họ gieo nó đã chín mùi trước rồi, cho nên họ nhận quả báo xấu trước. Con người làm ác lại được điều tốt đẹp là vì nhân thiện mà họ đã gieo trước đây, trổ quả trước, nên họ hưởng quả báo tốt trước. Trải qua một thời gian, sau khi những nghiệp báo cũ đã tiêu tan hết rồi, nghiệp báo mới sẽ hiện tiền. Chúng ta sẽ có thể nhìn thấy nhân và quả thật sự là tương ưng. Đầu thế kỷ trước, ở Thượng Hải có một người rất giàu có, thích bố thí hành thiện, làm rất nhiều việc từ thiện. Nhưng đến lúc lâm chung rất là thống khổ. Sau khi chết cũng bị đọa vào nơi không tốt. Mọi người nhìn thấy thì hoài nghi nhân quả báo ứng có sai sót. Sau đó phát hiện người nhà giàu này lúc sanh tiền làm quan trong triều đình, ông đã từng tham ô tiền triều đình, chẩn tay cứu dân bị đói, khiến cho rất nhiều người dân dùng thiên tai chịu bất hạnh chết vì đói. Ác nghiệp này vô cùng nặng, nên những việc làm từ thiện của ông sau này không thể nào bù đắp nổi. Đến khi ông ta lâm chung, ác nghiệp đã chín mùi, cho nên đã sẵn sinh ra báo ác. Thứ ba, nghiệp lực bất hoại, nhân đã gieo không bao giờ hư hoại. Cho dù trải qua thời gian bao lâu thì cũng phải có lúc nó sẽ kết thành quả. Sau khi chúng ta tạo nghiệp thiện hay ác, cái nhân thiện ác hay còn gọi là chủng tử vẫn còn lưu lại ở trong tâm, không bị biến mất nửa chừng. Nghiệp thiện và ác cũng không thể triệt tiêu nhau, nhất định phải đến khi kết thành quả báo thiện ác thì nghiệp lực này mới tiêu mất. Trong kinh Đại Bảo Tích của nhà Phật có câu, dù cho trải qua trăm kiếp thì những nghiệp đã tạo cũng không mất, khi gặp nhân duyên thì cũng phải nhận chịu quả báo. Cho nên chỉ cần chúng ta còn lưu chuyển trong sanh tử luân hồi, tuyệt đối sẽ không thoát khỏi nhân quả báo ứng. Những việc thiện ác đã tạo ra giống như trò chơi boomerang vậy, sớm muộn gì nó cũng sẽ quay trở về lại với chúng ta. Trong Thánh Vịnh Tập của Thiên Chúa Giáo có dạy, những hành vi hung ác sẽ trở về lại chính chúng ta, sự hung bạo của một người sẽ giáng xuống đầu của chính họ. Trong Châm Ngôn và Hòa Hợp Bản của Cơ Đốc Giáo có câu, kẻ ác sẽ bị chính sự ác nghiệp của mình bủa dây bắt giữ. Tội ác do họ làm ra như sợi dây thừng sẽ quấn chặt lấy họ. Sách La Mã Thư Hòa Hợp Bản có câu, dựa trên hành vi của mỗi người mà Thượng Đế sẽ có sự đáp trả. Trong Thánh Kinh Châm Ngôn của Do Thái Giáo có câu, kẻ nào đào hố, kẻ đó tất sẽ tự rớt vào. Kẻ nào lăn đá, tảng đá sẽ lăn lên trên thân thể của kẻ đó. Trong Kinh Pháp Cú của Phật Giáo có câu, với tâm ý ô nhiễm, lời nói hay hành động, khổ não bước theo sau, tựa như cái bánh xe, theo chân con vật kéo. Và câu, với tâm ý thanh tịnh, lời nói hay hành động, an vui bước theo sau, như bóng không rời hình. Trong kinh Hagavan của Ấn Độ giáo có dạy, ai ai cũng phải chịu hậu quả từ chính hành vi của mình. Thứ tư là biến dị nhi thục, tức là từ lúc gieo nhân cho đến khi hái quả sẽ có sự thay đổi về mức độ hậu quả. Thiện nghiệp và ác nghiệp không thể triệt tiêu lẫn nhau, nhưng chúng có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Những thiện nghiệp mình tạo sau này sẽ được cộng vào nhân thiện mình đã gieo trước đây. Chúng có thể ức chế nhân ác đã gieo trước đó. Cũng như đối với ác nghiệp, sau khi đã gieo nhân ác, nếu như vẫn tiếp tục tạo ác, cái nhân ác này tương lai kết thành quả ác sẽ còn nặng nề hơn trước. Ngược lại, nếu như sau khi tạo ác, người đó nỗ lực hành thiện tích đức thì sẽ giảm nhẹ mức độ nhận ác quả trong tương lai. Cũng như vậy, sau khi gieo nhân thiện, nếu như tiếp tục tu thiện, thiện quả sẽ càng tốt đẹp. Còn nếu như tạo ác thì sẽ ảnh hưởng xấu lên thiện quả. Chính vì sự ảnh hưởng qua lại của nhân thiện và nhân ác nên vận mệnh của con người có thể thay đổi được. Cũng như trong sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của Đạo Giáo có nói, nếu như trong quá khứ đã từng làm chuyện ác, sao biết hối cải, bỏ việc ác không làm, một lòng hành thiện, không bao lâu những điều tốt lành tự nhiên sẽ đến. Đó là chuyển hóa thành phúc. Sách Liễu Phàm Tứ Huấn vào khoảng năm 1600 Tây Lịch là lời dạy của Viên Liễu Phàm tiên sinh. Ông đã tường thuật một cách tường tận nguyên lý và quá trình ông chuyển đổi vận mạng, là một cuốn sách tuyệt vời. Số mạng của ông vốn là không có công danh, cũng không có con kế tục. Thông qua quá trình nỗ lực sửa lỗi tu thiện, sau cùng ông đã thi đậu công danh và có con nối dõi. Thậm chí tuổi thọ của mình từ 53 tuổi kéo dài đến 74 tuổi. Cũng vào khoảng thời gian đó, có một vị tiên sinh khác tên là Du Tịnh Ý. Ông rất có tài, trước mặt mọi người ông làm rất nhiều việc thiện, nhưng lời nói của ông không tốt, đặc biệt là ông có những ý niệm tà dại rất nghiêm trọng. Kết quả vận số của ông càng ngày càng xấu, không những không thi đậu công danh mà bốn người con trai và ba người con gái của ông đều chết yểu. Đứa con trai còn lại của ông thì đi lạc không trở về. Vợ ông vì khóc lóc đau thương đến nỗi mù cả đôi mắt. Còn lại đứa con gái duy nhất thì bị bệnh thần kinh. Gia đình lâm vào cảnh không kế sanh nhai. Sau đó ông được táo thần chỉ ra lỗi sai. Toàn là do ý ác của ông quá nặng. Ông làm việc thiện không phải là thật lòng làm. Do đó ông đã hết lòng hối cải lỗi của mình, thật tâm tu thiện. Trong vòng 3 năm số mạng của ông đã có thay đổi lớn. Ông đã thi đậu được công danh, tìm lại được con trai. Mắt của vợ ông sáng trở lại, tất cả người trong nhà đều an hưởng cuộc sống phước thọ khang ninh. Một trong những vị đồng hương của ông đã ghi chép lại câu chuyện này thành cuốn Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký, nhằm để cảnh tỉnh người đời sau. Câu chuyện này phù hợp với lời trong sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói: phúc cho ai nói lời thiện, nghĩ thiện và làm thiện. Mỗi ngày làm ba điều thiện này, 3 năm sau trời sẽ giáng phúc cho. Rủi cho ai nói lời ác, nghĩ ác và làm ác. Một ngày làm 3 điều ác này, 3 năm sau trời sẽ giáng họa cho. Thứ năm, nhân nhỏ quả lớn. Nhân rất là nhỏ, nhưng nó có thể kết thành quả rất lớn. Việc này giống như một hạt dưa hấu rất nhỏ được gieo vào đất, tương lai sẽ cho ra trái dưa hấu rất lớn. Trong sách Thượng Thư có viết: làm điều thiện trời sẽ ban cho 100 điều lành, làm điều bất thiện trời sẽ giáng cho 100 tai ương. Kinh Koran có nói, người làm một việc thiện sẽ được báo đáp gấp 10 lần, kẻ làm một việc ác chỉ bị sự trừng phạt tương đương như vậy. Thậm chí trong nhà Phật còn có câu nói là xả một mà được vạn lần, đều là những thí dụ chứng minh cho nhân nhỏ mà quả lớn. Vì sao lại có hiện tượng nhân nhỏ quả lớn này? Bởi vì tạo nghiệp chủ yếu dựa trên ý niệm. Ý niệm hình thành rất là nhanh. Trên kinh Bồ Tát Sử Thai của Phật giáo có nói, trong một khẩy móng tay có đến 3.200 tỷ ức ý niệm. Niệm niệm thành hình, mỗi hình đều có thức. Chính là vì tốc độ của tâm niệm nhanh như vậy, trong một thời gian ngắn có thể tạo ra rất nhiều nghiệp nhân. Tương lai những nghiệp nhân này đều sẽ kết thành quả báo, cho nên quả báo sẽ được tích lũy rất nhiều. Đến lúc thọ báo thì mức độ sẽ tăng lên rất nhiều. Một thể hiện khác của nhân nhỏ quả lớn là một nhân sẽ chiêu cảm đến 3 loại hoa báo: quả báo và dư báo. Tất cả những hành vi thiện ác nếu như tương đối nặng thì ngay trong đời này báo ứng sẽ hiện hiện, gọi là hiện thế báo hoặc là hoa báo. Hoa báo chưa phải là quả báo nặng nhất, mà nặng nề mạnh mẽ nhất là quả báo, thông thường xảy ra ở đời sau. Ngoài việc này ra còn có dư báo lâu xa trong tương lai, giống như hiện tượng dư sống vậy. Hơn nữa quả phúc còn có thể lưu lại cho con cháu. Như trong kinh dịch có nói, nhà tích điều thiện ắt thừa niềm vui, nhà tích điều bất thiện ắt lắm tai ương. Đây là thuộc về dư báo. Chính bởi vì nhân nhỏ mà quả lớn, nên Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là người đã thấu suốt, biết được sau khi gieo nhân ác thì quả báo tương lai vô cùng đáng sợ, cho nên hết sức cẩn thận, không dám tạo ác nhân. Còn như có ác báo thì đó là các ác nghiệp đời quá khứ của chính mình đã tạo ra, sau khi thọ lãnh thì đã trả xong. Quả báo thật sự không đáng sợ. Vì vậy Bồ Tát có thể an nhiên thọ báo, không vì thế mà sanh phiền não. Nhưng phàm phu thì mê hoặc điên đảo, chỉ biết rằng ác báo rất đáng sợ nên ra sức trốn tránh ác báo, mà không biết là phải ngừng tạo nhân ác thì mới có thể thực sự tránh được quả báo ác. Đến lúc người đó thọ nhận ác báo, nội tâm khởi lên phiền não, tiếp tục tạo ác nghiệp, cho nên sau cùng kết cục của người đó vô cùng đáng sợ, chịu khổ không biết đến bao giờ. Người này Phật Bồ Tát gọi là kẻ đáng thương xót. Vừa rồi tôi đã tóm lược trích dẫn những khái niệm về quy luật nhân quả, cung cấp cho mọi người tham khảo. Nếu con người thật sự hiểu rõ được quy luật nhân quả thì sẽ không dám tạo ác mà sẽ tích cực hành thiện. Cho nên có một học giả đời nhà Thanh, Trung Quốc, là tiên sinh Chu An Sĩ đã nói: người người tin nhân quả, đất nước sẽ được đại trị. Người người không tin nhân quả thì đất nước sẽ đại loạn. Tôi hy vọng thông qua việc học tập và hoằng dương giáo dục nhân quả của cổ thánh tiên hiền truyền lại có thể thúc đẩy sự tịnh hóa nhân tâm, xã hội hài hòa, tiến đến đạt được hòa bình thế giới. Đây chính là cách làm tốt nhất để cảm niệm ân đức của tổ tiên, tri ân báo ân, cũng chính là thành quả thu hoạch lớn nhất của hoạt động đại lễ tế tổ của chúng ta. Hy vọng mọi người hãy cùng nỗ lực. Sau cùng, tôi chúc mọi người thân tâm an khang, sáu thời cát tường, pháp hỷ sung mãn, quang thọ vô lượng. Cảm ơn mọi người.
Chúng ta học Phật cầu vãng sinh, không thể không nhẫn nhục. Nhẫn nhục thì tâm chúng ta mới có thể an, duyên của chúng ta mới có thể thụ thắng. Nghiệp mới có thể tiêu được. Không thể nhẫn nhục, ngày ngày đều tạo nghiệp, họ không thể tiêu nghiệp được. Đã bài ác gì còn ngày càng tăng thêm, làm sao mà gánh nổi chứ? Học Phật, những là thật học Phật hay là giả học Phật, cái này mới là mấu chốt. Giả học Phật thì tiểu không nổi nghiệp chứng đâu. Chúng ta học Phật cầu vãng sinh, không thể không nhẫn nhục. Nhẫn nhục thì tâm chúng ta mới có thể an, duyên của chúng ta mới có thể thụ thắng. Nghiệp mới có thể tiêu được. Không thể nhẫn nhục, chúng ta học Phật cầu vãng sinh, không thể không nhẫn nhục. Nhẫn nhục thì tâm chúng ta mới có thể an, duyên của chúng ta mới có thể thụ thắng. Nghiệp mới có thể tiêu được. Không thể nhẫn nhục, ngày ngày đều tạo nghiệp, họ không thể tiêu nghiệp được. Đã bài ác gì còn ngày càng tăng thêm, làm sao mà gánh nổi chứ? Học Phật, những là thật học Phật hay là giả học Phật, cái này mới là mấu chốt. Giả học Phật thì tiểu không nổi nghiệp chứng đâu. Chúng ta học Phật cầu vãng sinh, không thể không nhẫn nhục. Dòng họ Thích thì đó đều là nhân quả báo ứng. Tổng Thích Ca bị Vô Lưu Ly tiêu diệt khi Phật còn tại thế. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không cách gì cứu được dòng họ của mình. Vì sao vậy? Vì đó là nhân quả Phật nghĩ ra, tiền nhân ngẫu quả của sự việc này. Trong một kiếp lâu xa trước đó, Tổng Thích Ca là một nhân người đi đánh bắt cá, dựa vào đánh bắt cá để sinh sống. Vô Lưu Ly là một con cá trong cái ao cá đó. Người của Tổng Thích Ca đã bắt sạch hết cá trong cái ao đó. Cái đó gọi là tóm gọn một mẻ, không chừa lại con nào. Con cá ấy phát ra lời thề quyết phải báo thù cho bằng được. Sau này nếu nó được làm người, nó có khả năng nó sẽ báo mối thù này. Ai ngờ đời này gặp nhau rồi. Vua Lưu Ly chính là con cá đầu đàn trong bầy cá đó, giống như nhà lãnh đạo vậy. Trong cái tộc đó, ông giống như một vị vua vậy. Còn tộc Thích Ca lúc đó là ngư phu, cũng coi như không tệ. Đời này vẫn còn được sanh vào cõi người. Ổn giá trái chủ lại gặp nhau rồi. Thế Tôn biết được chuyện này, bèn khuyên Tổng Thích Ca đừng đến đối chọi lại. Vì sao? Bị quân địch quá mạnh. Đối phó không lại. Đức Phật khuyên mọi người đi lánh nạn để bảo toàn mạng sống. Vì thế Tập Thích Ca đã trốn sang dãy núi Hy Mã Lập Sơn, đến Tây Tạng. Ở vùng đất phía sau Tây Tạng, sau khi đến vùng Hậu Tạng mới dừng chân sống ở đó. Về sau không bao giờ quay trở về nữa. Chuyện này Chương Gia Đại Sư có kể với tôi. Hậu vệ của tộc Thích Ca nằm ở Tây Tạng. Một kiền liên có thần thông, ngài muốn cứu lấy Tộc Thế Ca bằng dùng bát của mình. Hình như là đựng 500 người trong chiếc bát ấy đưa lên cõi trời. Vì muốn cứu lấy cái tộc này, giống người này dù chỉ là con số nhỏ thôi, vì những người đó đều thuộc hoàng tộc. Ngài nói với Thế Tôn, ngài dùng thần thông cứu được 500 người. Đức Phật bèn bảo ngài cùng đi coi lại xem. Ngài đến cung trời, nhìn thấy người ở trong bát toàn bộ đều biến thành máu. Phật mới nói đó là định nghiệp, không cách gì cứu được. Đến thần lực của Phật cũng không cách gì cứu được. Mà A-la-hán có thần thông đệ nhất như ngài cũng không thể cứu được họ. Họ vì chúng ta thể hiện rằng định nghiệp là không thể thay đổi. Đức Phật muốn nói với chúng ta một sự thật, đừng nên kết oán với người khác. Kết oán với người ta, nếu như đối phương chân thật hận bạn thấu xương, dù họ có chết cũng không buông tha cho bạn, vậy thì phiền phức lớn lắm. Đời đời kiếp kiếp oán oán tương báo, không bao giờ ngừng giết. Đó thật gọi là khổ không nói lên lời. Vu Lưu Ly tiêu diệt dòng họ Thích cũng cho chúng ta một sự khải thị rất lớn. Chúng ta thật sự hiểu rõ ràng, tường tận rồi. Đời này không dám kết oán với mọi người nữa. Oán gia nên giải, không nên kết. Nhất định phải biết điều đó. Người đó kết oán với ta, thật ra cũng không phải không có nguyên nhân của nó. Do đời trước đại khái ta đã đắc tội với họ, vậy thì đời này nhất định phải hóa giải. Họ hận ta, họ hủy bán ta, họ hãm hại ta, thậm chí giết chết ta, ta đều không hề oán hận, không kết oán với họ. Phải nên tha thứ cho họ, đừng sau đó tính toán làm gì. Đời sau liền trở thành bạn bè tốt của nhau, sẽ không biến thành oán gia trái chủ đối nghịch nhau. Đây mới gọi là có trí huệ. Như vậy mới có thể chuyển được nghiệp báo. Nhỏ không nhận, ác hư việc lớn. Người khác không tốt với bạn một chút, bạn lập tức cho họ biết tay, trả thù người ta, người ta bèn ghi hận trong lòng. Thế thì chuyện này phiền phức. Người nuôi hận trong lòng, đời sau hơn một nửa đều đọa vào ba đường ác. Khi nghiệp nơi ác đạo tiêu rồi, họ lại được làm thân người, không định là vào lúc nào gặp được. Ở đường xuất sanh mà gặp nhau thì đôi bên sẽ tàn sát lẫn nhau, đến ở cõi người lại gặp nhau nữa thì mối hận đó càng chất chồng thêm. Những chuyện kiểu đó chúng ta phải nghiền ngẫm cho rõ ràng, cho tường tận, thông suốt. Hãy đọc theo Hải Hiền Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng thật sự làm được rồi. Bồ Tát ở tại nơi nào đều khiến cho hết thảy chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Cả đời Lão Hòa Thượng không có chuyện người này là người tốt hay người kia là người ác, không có chuyện đó. Ngài đối với mọi người đều là bình đẳng đối đãi, không có bất kỳ người nào không hoan hỷ, không có người nào oán hận Ngài. Cả đời chưa từng oán hận qua người nào. Về mặt này chúng ta phải học tập theo Lão Hòa Thượng. Có một câu chuyện nhỏ nhỏ kể về việc này. Đó là Ngài đến thăm ruộng ngô, vừa hay gặp phải một chàng thanh niên đang ăn trộm ngô của Ngài. Người này vừa nhìn thấy Ngài tay chân lóng ngóng, sợ sợ. Lão Hòa Thượng bàn nói với anh ta, an ủi cậu ấy, đừng sợ, anh cứ việc bể, lựa trái nào to mà bể. Thế là Ngài liền quay người bỏ đi. Quả thật trong tâm Ngài không có người nào là người xấu, người người đều là người tốt, chuyện nào cũng là chuyện tốt. Lão Hòa Thượng cả một đời trồng trọt, Ngài khai khẩn được 14 mảnh. Đất hoang tổng cộng hơn 100 mẫu. Ngài trồng lương thực, trồng rau, trồng cây ăn trái, thảy đều dùng để bố thí cho mọi người. Ngài không mang đi bán lấy tiền, đều dùng để cứu tế người nghèo khổ. Cho nên người khác đến trộm ngô của Ngài, Ngài hoàn toàn là bố thí. Anh muốn bao nhiêu cứ việc lấy bấy nhiêu. Bố thí ân đức một cách hoan hỷ, không kết oán thù, chỗ nào cũng đều là suy nghĩ thay cho người khác, chứ không hề suy nghĩ cho mình. Ngài luôn khiến mọi người vui vẻ. Bố thí niềm vui cho mọi người, bản thân mình cũng vui, pháp hỷ sung mãn. Tha thứ cho kẻ khác là tiêu nghiệp chứng của chính mình. Không chịu dễ dãi với người khác, sau này bản thân mình cũng sẽ gặp phải bất lợi. Chướng ngại người khác chính là chướng ngại mình. Cái lý này không thể không biết. Chúng ta trong đời này gặp phải thiện duyên ít, nghịch duyên nhiều. Làm sao để xử lý? nhất định phải thường tự phản tỉnh. Hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ, phải bình lặng mà quan sát. Vấn đề luôn nằm ở bản thân mình, không phải người khác có vấn đề. Luôn là bản thân mình có sai sót mới khiến người khác đố kỵ, chứng ngại, hủy báng, phá hoại. Nhất định phải biết người khác không có lỗi, lỗi luôn tại mình. Không những đối với những oan gia trái chủ không có lòng oán hận, hơn nữa còn phải sinh lòng cảm ơn họ. Vì sao? Vì họ thành tựu cho nhẫn dục ba la mật của chúng ta, thành tựu cho cơ duyên giúp chúng ta nghiêm túc phản tỉnh sự sai, để đạo nghiệp đức hạnh của chính chúng ta có thể nâng lên. Nếu bạn suy nghĩ từ phương diện này, không những họ không có hại với chúng ta mà còn có ích cho chúng ta nữa. Giống như những vụ tiên nhân vậy. Câu chuyện về những vụ tiên nhân thông thường đều là xem được từ Kinh Kim Cang. Ngài bị vua Ca Lợi Vương cắt xẻo thân thể, còn câu chuyện tỉ mỉ hơn thì nằm trong Kinh Đại Niết Bàn. Kinh Kim Cang chỉ dẫn dụng ra mà thôi, nhưng chú giải của Kinh Kim Cang lại giảng rất cặn kẽ. Nhẫn dục tiên nhân là ai vậy? Chính là tiền kiếp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Vua Ca Lợi chính là tôn giả Kiều Trần Như. Ca Lợi là tiếng Phạn, dịch ra ý nghĩa Trung Quốc là bạo, cường bạo. Vua Ca Lợi dùng lời Trung Quốc chính là một bạo quân. Nhẫn dục tiên nhân gặp ông, câu chuyện này rất đáng để mọi người phản tỉnh. Ngài nhẫn dục ba la mật, Ca Lợi Vương nói với ông có thể nhẫn, vậy để ta thử xem thế nào. Ông bèn dùng dao cắt từng đao cắt lên khắp người ngài. Trung Quốc chúng ta thường hay nói là lăng trì xử tử, hình phạt này là tàn khốc nhất, xem anh còn nhẫn nổi không. Ngài vẫn nhẫn, lại cắt tiếp, cứ thế mãi đến sau cùng. Ngài vẫn có thể nhẫn, hơn nữa còn nói với vua Ca Lợi, sau này tôi thành Phật, tôi sẽ độ cho ông trước tiên. Vua Ca Lợi là tâm sân hận, xử tử một người tu hành như vậy, dùng thủ đoạn tàn độc như vậy. Nhưng nhẫn dục tiên nhân là người có lòng cảm ơn. Vì sao? Vì ông ta thành toàn trên nhẫn dục ba la mật của ngài, nhẫn dục ba la mật viên mãn rồi. Viên mãn đến ngài thành Phật rồi, ngàn vị Phật trong hiện kiếp, Thích Ca Mâu Ni Phật được xếp vị trí số 5, Di Lặc đứng thứ 4. Bởi do nhẫn nhục ba la mật của ngài viên mãn nên Phật Thích Ca được thành Phật sớm hơn. Bồ Tát Di Lặc được xếp ra phía sau, đứng vị trí thứ 5. Nếu như nhẫn dục tiên nhân có lòng oán hận, không những không thể thành Phật, có lòng oán hận đều sẽ đọa vào địa ngục. Thế coi như ngài từ địa vị của Phật rớt xuống vô gián địa ngục. Cho nên phải có thể nhẫn. Ngài từ vị Phật đứng thứ 5 được đổi lên trở thành vị Phật thứ 4. Bồ Tát Di Lặc bị đẩy ra sao? Cho nên chúng ta phải thường suy ngẫm. Nhẫn dục sẽ được phước báo lớn. Nhẫn dục có thể hóa giải tội nghiệp nặng nề nhất. Tội nghiệp nặng nhất là gì vậy? Chính là phá hòa hợp tăng mà trong giới kinh có nói với chúng ta. Trong ngũ nghịch có giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng. Đây là tội ngũ nghịch, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Người nào có lòng oán hận cũng bị đọa vào ngục này. Ngày nay người phá hòa hợp tăng rất nhiều, rất phổ biến. Mắt Phật nhìn thấy nên sinh lòng thương xót. Nếu như họ không hồi đầu sẽ không có ai có thể cứu họ được. Nhất định phải tự mình quay đầu. Bản thân không chịu quay đầu, không chịu giác ngộ, nhất định là đọa vào đường ác. Chuyện này không thể không biết. Chúng ta học Phật cầu vãng sinh không thể không nhẫn dục. Nhẫn dục thì tâm chúng ta mới có thể an, duyên của chúng ta mới có thể thụ thắng. Nghiệp mới có thể tiêu được. Không thể nhẫn dục, ngày ngày đều tạo nghiệp, họ không thể tiêu nghiệp được. Đâm vài ác nghiệp còn ngày càng tăng thêm, làm sao mà gánh nổi chứ? Học Phật, những là thật học Phật hay là giả học Phật? Cái này mới là mấu chốt. Giả học Phật thì tiểu không nổi nghiệp chướng đâu. Phải thật học Phật. Thật học Phật, Hải Hiền Lão Hòa Thượng chính là tấm gương tốt nhất. Tuyệt đối đừng cho rằng ngài chỉ có một câu Phật hiệu, những thứ khác Ngài chẳng biết cái gì. Chúng ta học theo Ngài có được tâm lượng của Ngài không? Có lão thật giống như Ngài không? Đối với người thì kiếm cung, đối với ai cũng đều cung kính. Trong cuộc sống cả đời luôn sống thanh bần, lấy khổ làm thầy. Ngài bảo cái miếng nhỏ của Ngài phải có thể trì giới, phải chịu được khổ mới có thể sống chung với Ngài được. Công việc mỗi ngày từ sáng đến tối đều ở trong vườn. Đạo tràng của Ngài không có người cúng dường. Cái miếu nhỏ dưới quê không người lui tới, không có hương hỏa, Ngài cũng không làm Phật sự, cũng không tổ chức pháp hội. Vậy phải dựa vào cái gì để sinh sống? Dựa vào trồng trọt. Cái miếu nhỏ có được vài mẫu đất. Ngôi chùa ấy nằm ở vùng hoang vu, trên núi rất nhiều đất, lại vô chủ, nên Ngài đi khai khẩn nó ra, gọi là khai hoang. Khai khẩn được hơn 100 mẫu. Ngài trồng lương thực, trồng rau, trồng cây ăn trái. Thu hoạch được rất tốt. Vì sao? Vì tâm Ngài tốt. Ngài trồng ra thứ gì nhất định là ngon hơn người khác. Thu hoạch ra Ngài dùng để làm gì? Ngài không phải bán lấy tiền, mà dùng để cứu tế người nghèo. Nơi nào có người không có cái ăn, Ngài liền tiếp tế cho người ta. Công việc này Ngài làm suốt 92 năm. Thật làm, mỗi ngày đều làm hết sức hoan hỷ vui vẻ. Những người tiếp nhận sự cúng dường của Ngài trong bản báo cáo này đối với chúng ta, con số lên đến gần vạn người. Bạn liền biết lão hòa thượng thường thích bố thí. Người khác cúng dường Ngài tiền, Ngài đều dùng đi in kinh hoặc phóng sinh. Hoặc dùng để giúp người khác xây dựng đạo tràng. Cả đời Ngài từng giúp xây dựng 11 ngôi đạo tràng. Thật không dễ. Còn bản thân mình, ngoài mấy bộ quần áo ra thì chẳng có gì hết, quần áo đều bị rách, nên Ngài mặc toàn đồ bá. Cho nên Ngài nói cái miếng nhỏ này ăn là ăn khổ, mặt là đồ vá. Tâm địa thánh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần. Ngoại trừ một câu Phật hiệu ra, trong tâm chẳng có gì hết. Nhìn thấy mọi người đều là người tốt, thấy mọi việc đều là việc tốt. Ngài không có phân biệt, không có chấp trước. không những không phân biệt chấp trước. Tôi tin sau tuổi trung niên, cũng tức là ngài sau 40 tuổi, khi sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, có thể ngài làm được đến không khởi tâm, không động niệm, không khởi tâm, không động niệm, chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây không phải điều mà một người bình thường có thể làm được. Ở vào cảnh giới này, đồng nghĩa có viên mãn cả định lẫn giới, có viên mãn cả đạo lẫn giới,